chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, ngày 11 tháng 2 năm 2020 tại chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chú An Sĩ. Chúng ta đang học tập Nguyên Tác Vạn Thiện Tiên Tư, dịch nghĩa là khuyên người bỏ sự giết hại. Hôm qua chúng tôi đã bắt đầu vào phần quyển 1 của quyển khuyên người bỏ sát sinh này. Để hôm nay thì phần tiếp theo, trong phần tiếp theo của bài này thì có nhan đề Chú An Sĩ lão cư sĩ Bồ Tát, ngài lấy nhan đề là Diêm Chúa vâng làm theo việc thiện. Diêm Chúa tức là Diêm Vương. Chúng ta thấy Diêm Vương cũng vâng làm theo việc thiện. Thế chúng ta đừng nghĩ rằng Diêm Vương ở dưới là chỉ có biết xử tội nhân chứ không làm theo việc thiện. Không phải, Diêm Vương cũng phải làm theo việc thiện. Thế cũng tương tự như ở trên thế gian chúng ta này thôi, những người làm công việc tòa án, họ chuyên đi xét xử các tội nhân, những người vi phạm pháp luật vân vân, họ có phải làm thiện không? Có, họ cũng phải làm việc thiện, họ cũng phải trao dồi về đạo đức, về nhân cách, về trí tuệ, về phong cách làm việc của họ thì mới được tin dùng và mới được tin tưởng và mới được giao những cái nhiệm vụ quan trọng. Cho nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn nói thì từ trên chúng chư thiên cõi trời cho đến những vị Diêm Chúa ở dưới âm ti địa phủ cũng đều phải làm việc thiện. Có làm việc thiện thì mới tích được phúc báo, mới tăng được tuổi thọ. Cho nên ở đây qua câu chuyện này chúng ta sẽ thấy được rằng cái việc làm thiện này không phải là mình nhân gian chúng ta làm, mà tất cả chúng trời người đều phải làm. Chúng ta thấy chư Phật Thế Tôn mười phương thành Phật rồi, nhưng các ngài có ngày nào ngồi nghỉ để ngồi chơi thay nước, hay là ngồi nghỉ giải lao, hay là ngồi tán gẫu chuyện tầm phào của thế tục đâu. Ngày nào cũng phải thuyết pháp giáo hóa độ sinh, đó cũng là làm việc thiện, hướng cho chúng sinh bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phá mê khai ngộ, đó cũng là việc thiện. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật Bồ Tát còn làm việc thiện, huống chi là phàm phu chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ thì phải tu nhân tích đức, làm các việc thiện. Ở đây câu chuyện là nói về Diêm Chúa vâng theo để làm việc thiện. Câu chuyện được ngài Chu An Sĩ Bồ Tát ngài kể như thế này. Trịnh Khuê, người ở Tiền Đường, Tiền Đường tức là thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày nay. Ở nhà Thanh thì nó thuộc về Tiền Đường, nhưng bây giờ thì hiện nay thì là tỉnh Chiết Giang bên Trung Quốc. Trịnh Khuê, người ở Tiền Đường, có lần bị bệnh, nằm mộng thấy vị cử nhân. Vị cử nhân này là có tên là ông Hiếu Liêm, vị cử nhân Hiếu Liêm đã chết là Lục Dung Thành đến thăm. Nhưng mà cái ông này còn có tên là Hiếu Liêm, tên cũng thường gọi là Lục Dung Thành. Vị cử nhân này đến thăm tức là người bạn ngày xưa. Ông này đã chết rồi, nhưng mà ông Trịnh Khuê nằm mộng thấy ông Lục Dung Thành, người bạn mình trước đây đến thăm. Thì thấy là những người đi theo ông Lục Dung Thành ấy, người theo hầu hạ còn trang nghiêm hơn cả lúc còn sống. Tức là lúc còn sống ông là vị cử nhân, là đỗ làm quan đó. Thì đã có người kẻ hầu người hạ đi theo rất là trang nghiêm rồi. Nhưng sau khi ông chết đi thì trong giấc mộng, mộng thấy người bạn của mình ấy, còn có kẻ hầu người hạ tôi tớ theo nhiều, còn đông đúc và trang nghiêm hơn lúc còn sống nữa. Cho nên Trịnh Khuê mới hỏi hiện đang làm cái chức vụ gì mà có đông kẻ hầu người hạ đi theo như thế. Thì bây giờ ông Lục Dung Thành mới đáp rằng đang làm chức quán chánh ở âm phủ. Chức quán chánh ở đây thì là chỉ cho cái chức quan này thì không có ở dương gian. Chức quan dạy quán chánh này thì dương gian chúng ta, nhân gian chúng ta không có chức này. Trong lịch sử Trung Quốc không có cái chức quan nào gọi là chức quán chánh cả, mà chức quan này là thuộc về ở dưới âm ti địa phủ. Nó cứ theo chữ mà xét nghĩa, chữ quán chánh ở đây thì là vị này là làm cái công việc gọi là tra xét và sửa sang mọi việc cho Diêm Vương, cho Diêm Vương. Để cái những cái vị này thì cũng là quan ở dưới kia, những gọi là quan thôi chứ chưa gọi là vua được. Có thập điện Diêm Vương thì như trong kinh Phật nói là có 10 vị đó là lớn nhất rồi, còn lại thì các vị vua nhỏ, nước nhỏ đó, các vị vua nhỏ, các vị quan nhỏ thôi. Đó thì cái chức vị này là cái chức gọi để tra xét và sửa sang, mình cứ coi là mình cứ gọi là điều tra đó. Bên mình bây giờ gọi lên như là cái gì? Điều tra nó gọi là cái bộ phận gì mà trước khi công an xong xong rồi gì nhỉ, xong công an bắt xong rồi bên cái đấy nó gọi là cái gì đấy, nó bên đây gọi gì nhỉ, đang ở quên mất đi những cái danh từ của nhà nước Việt Nam chúng ta bây giờ, cái gì này, không phải tranh, không phải bên tòa án là xử rồi, viện kiểm soát, viện kiểm soát. Đấy, cũng nhớ được là viện kiểm soát. Nó kiểu như thế, cái lúc tra hỏi, ví dụ như công an bắt được tội nhân thì công an thì tra hỏi xong rồi ghi lại lời khai. Đấy, cho viện kiểm soát vào để cùng theo dõi và ghi lại lời khai, và sau này là tòa án là căn cứ vào hai cái hồ sơ của công an và của bên viện kiểm sát đó để xem cái đó là tòa mới xử. Thì cái chức quan gọi là quán chánh này, có thể nó là từ chữ mà xét ra nghĩa thì nó là cái việc tra khảo và xem xét cho mọi việc nó được rõ ràng, thì mình có thể nói là như là viện kiểm sát. Đấy. Vị này, vị ông Lục Dung Thành đáp rằng là được làm quan quán chánh ở âm phủ. Nhân đó liền lấy ra hai quyển sách đưa tặng cho Trịnh Khuê. Quyển thứ nhất là Hiếu Nghĩa Đồ, quyển thứ hai là Phóng Sinh Lục. Quyển sách Hiếu Nghĩa Đồ này là thuộc bên, chắc là thuộc bên nhà Nho, nói về đạo hiếu, tam cương ngũ thường, để dạy cho con người ta biết sống chung quân ái quốc, cha đối với con, con đối với cha, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, phải chung sống làm sao đó cho nó đúng với cái đạo lý của nhà Nho, tam cương ngũ thường đó. Còn cái quyển sách Phóng Sinh Lục này là quyển sách của Phật giáo. Ông Trịnh Khuê hỏi quyển Phóng Sinh Lục này do Đại sư Liên Trì viết ra, ông ở dưới âm phủ làm sao có được. Thì hỏi ông Lục Dung Thành, đó là bạn mình ngày xưa. Ông Lục Dung Thành đáp: Diêm Chúa mỗi khi gặp những lời hay đẹp, những việc tốt lành ở chốn thế gian đều lệnh cho ghi chép lại rồi ban bố lưu hành, vâng làm theo đó, chỉ sợ người ta không chịu tin nhận thôi. Nếu ông có thể vâng làm theo thì bệnh sẽ khỏi. Trịnh Khuê tỉnh mộng liền đi tìm hai quyển sách ấy về đọc kỹ, từ đó kiên trì giữ giới, không giết hại vật mạng, quả nhiên được khỏi bệnh. Đó, chúng ta thấy là ông Trịnh Khuê tiền đường ở bên Trung Quốc ngày xưa, bây giờ tỉnh Chiết Giang, khi mà ốm đau bệnh tật, nằm mê man đi với mộng thấy người bạn của mình từ thời nối khố cùng học với nhau, đó là Lục Dung Thành. Lục Dung Thành làm quan nhưng mà chết rồi, nhưng mà xuống dưới kia thì lại tiếp tục làm quan, làm quan ở dưới âm phủ tiếp, làm quan quán chánh dưới âm phủ tiếp. Và chúng ta thấy thì Lục Dung Thành đưa cho Trịnh Khuê hai quyển sách, một quyển là Hiếu Nghĩa Đồ, một quyển là Phóng Sinh Lục. Trịnh Khuê thấy lạ mới hỏi rằng cái quyển Phóng Sinh Lục là của Đại sư Liên, Đại sư Liên Trì mà. Đại sư Liên Trì ngày sinh năm 1532 và vãng sinh năm 1612, người Hàng Châu, họ Thẩm, tự là Phật Tuệ, hiệu là Liên Trì. Đại sư chính là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Quốc. Ngài rất là nổi tiếng ở trong Phật môn, không chỉ với Tịnh Độ Tông mà với cả Phật giáo Trung Quốc, cũng như Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Triều Tiên, vân vân. Những quốc gia có Tịnh Độ Tông, có tu theo pháp môn Tịnh Độ thì có tăng ni Phật tử biết đến Đại sư Liên Trì, cho nên ngài rất nổi tiếng. Ngài đã từng trước tác rất nhiều các bộ sách, khoảng trên dưới 30 tác phẩm. Trong đó những bộ sách nổi tiếng như là Thiền Quan Sách Tấn, tức là bộ sách để sách tấn những bậc xuất gia tu hành, và Phạm Võng Giới Sơ Phát Ẩn, tức là giảng về kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới cho người xuất gia, và kinh A Di Đà Sớ Sao là cái bộ kinh gọi là căn bản của những hành giả tu theo Tịnh Độ của chúng ta. Một trong ba bộ kinh căn bản đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Đó, thì ngài có cái bộ kinh A Di Đà Sớ Sao rất hay. Ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp đã học qua bộ kinh này, lên trên học viện Phật giáo cũng học qua bộ kinh này, tức là đã học hai lần qua bộ kinh này. Đã rất hay. Sau này có duyên thì sẽ giảng cho các Phật tử chúng ta về bộ kinh này, để chúng ta nghe sẽ không mê lầm về pháp môn Tịnh Độ nữa. Và ngài cũng có cả giảng cả bộ trước tác, cả bộ Hoa Nghiêm Kinh Cảm Ứng Lục Ký nữa, vân vân. có ngày có khoảng độ khoảng 30 tác phẩm nổi tiếng. Đó. Thì trong đó thì 30 tác phẩm đó thì có một bộ gọi là Phóng Sinh Lục. Phóng Sinh Lục tức là một quyển sách nói về công đức của việc phóng sinh và khuyên trên từ vua chúa đến quan lại dưới những nhấn đến những thứ dân tôi tớ cũng nên phóng sinh vì công đức phóng sinh rất lớn. Và trực tiếp ấy, ngài Liên Trì ngài đã đến bất cứ nơi đâu, nơi mà chùa thiền ngài trụ trì hoằng pháp lợi sinh ấy, ngài đều việc đầu tiên ngài làm đó là làm điện Phật, sau đó mở đào ao phóng sinh. Ở trong sử sách nói rằng những có những cái ngôi chùa mà ngài trụ trì hoằng pháp có đến hàng mấy chục mẫu, mấy chục mẫu để làm cái ao phóng sinh đó, có nghĩa là rất lớn, rất lớn. Cho nên cái công đức phóng sinh ở đây thì đối với tăng ni Phật tử Phật giáo đồ chúng ta là không phải là chúng ta tự phát chúng ta làm đâu, mà đây là từ kinh Phật dạy, lời tổ giảng. Công đức phóng sinh là rất lớn. Cho nên chúng ta thấy đạo tràng chúng ta thỉnh thoảng là hay đi phóng sinh, các Phật tử được thầy khuyến khích đi phóng sinh, đặc biệt là từ Tết đến giờ là chúng ta phóng sinh suốt, gần như ngày nào đi phóng sinh. Thậm chí là các vị biết toàn bộ cái tiền các Phật tử và bà con nhân dân gọi là giọt dầu ở dưới lục đạo, thầy không cho tiêu vào cái việc xây dựng hay cái việc làm Phật sự ở trên này, mà dành cho đó là việc phóng sinh và việc làm từ thiện. Các vị vào cứ cho vào đó đồng 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tất cả dưới cõi lục đạo, cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong các cõi đấy thì thầy nói là cõi địa ngục là nhiều tiền nhất. Không biết làm sao các vị bỏ tiền vào địa ngục để làm gì, hối lộ nhân vương hay sao, hay là sợ sau này phải sau này chết đi mình khổ đây và bỏ vào đấy, bỏ nhiều lắm. Thậm chí xin lỗi các vị có khi còn bỏ nhiều hơn chân Tam Bảo. Bỏ nhiều hơn đi một vòng khoảng độ mấy cái hôm Tết đi một vòng xuống là gì, là trong 18 tầng địa ngục là đầy ra rồi, nhưng tất nhiên nó toàn là tờ 500, tờ 1.000, 2.000 thôi. Nhưng có cả một cái thùng tiền như thế được khoảng 5-70 triệu, cả một cái thùng tiền to được 5-70 triệu. Nhưng mà thôi, cũng là cái tấm lòng chúng ta phát tâm. Nhưng với người khác có thể họ tham họ lấy để họ tiêu, các cái vị chủ trì khác có thể họ để họ tiêu cho họ tội gì. Nhưng thầy không thể bảo đồng tiền ở đấy, ở dưới lục đạo họ đã khổ rồi, nay chúng ta lại lấy công đức ở đấy làm gì, đấy đấy có đâu là công đức. Công đức là từ cõi trời cõi người đấy, cõi trời thì có thể, cõi trời cõi người có thể lấy công đức để tiêu được, để làm công việc Phật sự được. Nhưng mà thầy bảo thôi, tất cả ở dưới đó là dành cho vấn đề phóng sinh và làm từ thiện, không có lấy một đồng nào dưới đó cả, không có tiêu một đồng nào dưới đó cả. Cho nên các vị thấy rằng các vị thành tâm như thế, tôi không biết là các vị do tôi không ngờ là dưới đó là nhiều tiền như thế. Tôi chỉ nghĩ rằng xây dựng ở quái lục đạo dưới đấy, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, Atula, để cho chúng ta gọi là đi đến lễ Phật, để có một cái chỗ để chúng ta thấy cái cách giáo hóa trực quan của Phật giáo. Thế nói về quái trời thì thế nào là quái trời, có ai lên quái trời đâu mà biết nó như thế nào. Thì phải nói về địa ngục thì địa ngục nó thế nào, có ai xuống địa ngục chưa mà biết. Cho nên dựa vào kinh Phật, rồi kể cả dựa vào gì, dựa vào ngày xưa khi chưa đi xuất gia, thầy bị chết mấy tiếng đồng hồ rồi ấy, đi được xuống thăm địa ngục của rồi để cùng với chú thợ vẽ lên cái sơ đồ và hướng dẫn cho chú ấy làm 18 tầng địa ngục ấy. Các chú ấy làm chứ mình chả giống ai. tự tay thầy xuống để vẽ và để thiết kế, nói những ý tưởng, và thậm chí còn vào đứng làm cả mẫu để cho thợ thiết kế các quỷ vương ở trong đó. Đứng thì làm mẫu, nó chả biết là kiểu gì, đứng thì làm mẫu cho ai sư chủ trì đi xuống đi làm mẫu quỷ vương, làm mẫu tội nhân ở trong đó. Vì sao? Vì mình đã từng thấy những cái cảnh đó rồi, cho nên diễn lại thì nó sẽ dễ cho người ta hiểu hơn. Thì các nghệ nhân, người ta nhìn vào cái là người ta nắm bắt được tinh thần mình, người ta làm nó sẽ dễ hơn. Tôi chả nghĩ rằng á, các vị đi lễ là có thể là bỏ tiền vào đấy nhiều đến thế. Tất nhiên nhiều là nhiều tiền lẻ. Từ Tết tới giờ nghe các vị báo là đâu được hơn 100 triệu rồi. Thế thì bảo đem phóng sinh một nửa, còn một nửa thì làm từ thiện. Nhưng thầy bảo thôi, dạo này nó đang cả thế giới đang hoảng loạn, lo sợ với cái đại dịch virus corona, do oán khí, do cái tâm bất chính của con người chúng ta gây ra một phần. Đấy, không phải là đổ hết cho con virus được đâu. Theo giáo lý của Đức Phật là nhân quả, từ nhân quả mà ra hết, có vay có trả hết, một phần là do con người chúng ta đó. Chứ đừng có nói đổ cho là con virus nó làm được như thế hết. Không phải, một phần do con người chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo, đều từ con người chúng ta mà ra. Đã, cho nên thầy bảo thôi, dành hết cái số đó để hơn 100 triệu cái tiền người ta giọt dầu ném ngang ở dưới lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á, đem phóng sinh hết. Còn từ thiện thì tính sau. Thế ngày nào cũng phóng sinh, nhưng mà phóng sinh như vừa tối hôm qua thầy mới xem lại cái đoạn clip quay mà đạo tràng chúng ta đi phóng sinh, thầy thấy vẫn chưa được. Thầy nói nhiều lần rồi mà các Phật tử chúng ta cũng như các sư là không để ý. Qua đây cũng tiện đây cũng nhắc luôn. Đi phóng sinh nhé, là cái ốc á, là đừng có thả ra giữa dòng sông. Đừng có thả ra cái sông toàn cát như sông Hồng. Ốc mà thả ra sông Hồng á, toàn cát á, nó chết ngay. Nó có gì nó ăn đâu mà sống. Ốc nó phải thả ra cái sông mà nó có bùn á. Ví dụ như cái sông nó bẩn bẩn nó có bùn. Ví dụ như cái sông Tích Giang, sông Tích à. Hoặc là cái ở trên Đồng Mô á, mà cái khu vực mà nó nào mà nó nhiều bùn á, nó không sâu á, thì nó mới sống được. Mình phải phân ra các loại để phóng sinh. Rồi lươn cua trạch cũng thế. Lươn trạch với cua cái đấy nó lại thích cái nơi mà nước không nhiều mà nó lại có bùn. Chứ đem thả sông Hồng nó chẳng có gì ăn, nó chết quách. Chúng ta phải phân loại để thả. Lần sau các Phật tử với các sư đi thả phóng sinh là phải để ý phân loại mà thả. Có những loại nó chỉ thích sống ở cái nơi mà nước nông và phải có bùn, như là ốc và cua rồi lươn trạch. Những cái loại đó thì phải ở những nơi đó nó mới sống được. Thì mình đến những cái nơi đó để mình thả. Tất nhiên nó phải có nước lưu, dòng nước nó phải chảy. Chứ còn nước ao tù thì người dân họ lại thấy thế khởi lòng tham, họ ra đánh bắt thì lại tội cho họ. Thế cho nên chúng ta thả phóng sinh bây giờ cũng phải xem xét, phải có trí tuệ. Còn ngoài sông Hồng ấy, hay là sông Đồng Mô ấy, thì thả những cái loại cá lớn, những cá lớn, cá chép, cá nheo, cá chê gì đó vân vân đó. Những loại cá đó thì nó ra nó sống được. Nó sống được. Chứ không phải là ốc cứ mang ra giữa sông Hồng thả là được đâu, nó chết đi. Đó, chúng ta cũng lưu tâm lưu ý như thế. Mà thả thì chúng ta phải trân trọng mạng sống của nó. Cầm cái con cá có chửa mà đứng ở trên, đứng cứng đơ đơ cái lưng vứt quỳnh xuống một cái, nó đau cái bụng, nó vỡ bụng, nó đau bụng, nó chết. Chúng ta cứ thử, chúng ta nhảy xuống khỏi cái bậc khoảng độ tầm 1 mét xem. Nhẹ thì bong gân, nặng thì gãy chân lạn xương. Mà chúng ta nhảy, chúng ta ốp bụng chúng ta xuống xem, với cái người con gái đang bụng mang dạ chửa, ngày sắp đến ngày lâm bồn sinh sản, chúng ta nhảy xuống một cái khoảng 1 mét như thế xem, chúng ta chết cả mẹ lẫn con. Con cá cũng thế, bụng mang dạ chửa to như thế, đứng cứng đơ đơ ra vứt con cá xuống, bắn cả cái nước lên cách mặt nước mấy mét như thế, nó vỡ bầu trứng là nó chết chứ. Cho nên Phật tử đi phóng sinh lần sau các vị các sư mà đưa Phật tử đi là phải thả sát xuống mặt nước, thả phải nhẹ nhàng, đi đến bờ một cái là thả luôn, thả xong mới đứng trên bờ làm lễ chú nguyện. Vậy trong kinh Đức Phật nói là như cá cạn nước nào có vui chi. Cho nên thầy thấy là trước đây là thầy nói nhiều lần rồi mà cũng thấy một số các đạo tràng, các Phật tử, các chùa là đây con cá nó khô nước, nó ngáp ngáp rồi mà cứ đứng để trì chú xong làm lễ được 30 phút, có khi cả tiếng đồng hồ chưa thả. Nó thì mong từng giây để được thả xuống nước. Sư với Phật tử chúng ta cứ đứng để trì chú niệm Phật cho nó. Lại có người nói rằng nó được nghe kinh xong rồi nó chết, nó cũng được vãng sinh. Anh nói như thế không đúng với giáo lý của Đức Phật. Anh thì tôi nói với các vị bây giờ, nếu ví dụ như các vị đang bị sắp sửa chết đuối mà tôi đến thì các vị kêu cứu mà tôi thì tôi không đáng nhẽ là tôi chỉ cần cầm cái dây hoặc cầm cái gậy tôi thì vứt cho các vị ném tóm vào cái các vị, tôi kéo các vị lên được, vứt cái dây các vị bám vào tôi kéo các vị lên được. Nhưng tôi thì tôi không vứt cái dây, tôi cứ để tôi thấy các vị đấy, vị vẫn còn ngoài đầu vẫn kêu cứu được. Và tôi thì tôi là cứ chắp tay đứng trên bờ tôi trì chú để niệm Phật cho các vị đã. Tôi trì xong bài kinh đó tôi mới vứt cái dây cho các quý vị. Và tôi nghĩ rằng á, tôi phải xong một bài kinh đã. Còn nếu mà các vị thì còn sống thì tôi cứu lên, mà các vị chết á, thì các vị cũng được vãng sinh. Các vị đồng ý không? Chắc chắn không. Chúng ta không đồng ý, tại sao là cưỡng bắt chúng sinh phải đồng ý là chúng ta tụng kinh niệm Phật cho nó, nếu nó không sống thì nó được vãng sinh, không có cái chuyện đó. Nó sẽ thù oán chúng ta là người thứ hai, thù oán người thứ nhất là người thì bắt nó, và nó thấy thì chúng ta đến mua chuộc thân mạng của nó, và nó nghĩ là nó sẽ được thả sớm, nhưng không ngờ rằng á, mang lên trên bờ sát cách mặt nước chỉ có gì có một vài tích tắc, một hai tích tắc là nó được sống. Nhưng không ngờ là chúng ta lại đoạt mạng sống của nó ngay trên gì, ngay trên bờ nước, ngay trên mặt nước chỉ vài cái tích tắc thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta và các sư trong đạo tràng chúng ta cũng khuyên tất cả các sư các Phật tử đi phóng sinh, chúng ta đừng có vì tham cái danh mà quay phim chụp ảnh đứng làm lễ trì chú mãi cho người không thả nó, cứ thả đi đã. Đến một cái là phải vội vội vàng vàng thả xong đâu vào đấy chúng ta mới đứng ở trên bờ cùng nhau, chúng ta lúc đó tụng kinh trì chú niệm Phật chú nguyện thế nào cũng được. Các vị muốn làm cả ngày cũng được, không sao đó. Đây mới là đúng với cái tinh thần ban vui cứu khổ của Phật giáo chúng ta. Đấy mới là cái phương pháp phóng sinh đúng đắn và chính xác nhất ở trong Phật môn chúng ta. Cứu người như cứu lửa cháy mà. Bây giờ cứu chúng sinh cũng phải như cứu người đấy. Đấy thì đây qua đây thì thầy cũng nhắc nhở luôn cho đạo tràng chúng ta, đến là cứ phải thả luôn. Thầy thấy là cũng thả luôn được rồi, nhưng mà thả thì nhẹ nhàng. Chúng ta nâng niu mạng sống của chúng sinh như nâng niu mạng sống của mình ấy, nâng niu mạng sống của người thân của mình ấy, như thế mới được. Không được cầm cái con cá bụng mang dạ chửa to như thế đứng cứng đơ đơ vứt quỳnh một cái xuống, không được. Đó, đây cũng là một cái bài học cho chúng ta, lần sau các vị đặc biệt các sư trong chùa đi là phải nhắc nhở các Phật tử, người nào không biết không làm được thì đừng có cho làm, đứng để niệm Phật thôi. Đó, làm như thế nó ảnh hưởng đến tính mạng của những chúng sinh mà được thả, tưởng là có duyên cuối cùng lại đoạn duyên của nó, tưởng có duyên cuối cùng đoạn duyên của nó là không được. Đấy cho nên ngài Trịnh Khuê được ông Lục Dung Thành đưa cho cái quyển Phóng Sinh Lục và quyển Hiếu Nghĩa Đồ, và bảo rằng ông mà có thể vâng làm theo cho ghi chép lại rồi cho lưu bố ban hành làm theo được theo cái quyển sách này thì ông sẽ được thoát khỏi cái ông sẽ được khỏi bệnh. Sau khi tỉnh dậy thì ông Trịnh Khuê thì cho đi tìm, liền là đi tìm thì thỉnh được hai cái quyển sách là Hiếu Nghĩa Đồ và Phóng Sinh Lục đó về để hàm làm theo. Ông làm theo một thời gian thì tự nhiên cái bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng hiểm nghèo của ông ấy được khỏi và ông được khỏe mạnh trở lại. Cho nên đây chúng ta thấy là ở dưới Diêm Chúa còn vâng làm các việc thiện. Diêm Chúa còn đi đâu còn mang theo cái quyển phóng sinh lục của Bát Tổ Tịnh Độ Tông Liên Trì Đại Sư. Cho nên đây là cái việc làm gọi là thông thiên địa, trời đất cũng cảm thông, cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Chứ không phải là mình cõi người chúng ta đâu, mà trời đất, địa phủ còn cảm động, còn tuân theo cơ, mà huống chi là gì, là trời người chúng ta. Cho nên đây qua cái bài Diêm Chúa cũng vâng làm theo việc thiện này, chúng ta cũng nên lưu tâm. Mong rằng tất cả các tăng ni Phật tử chúng ta, cũng như là những người không phải là tăng ni Phật tử, cũng nên phát tâm giảm bớt, thậm chí là không sát sinh nữa, và tích cực là phóng sinh để tu nhân tích đức, làm việc thiện cho bản thân mình đời này và đời sau, cho con cháu chắc chút chít của mình đời sau cũng được hưởng cái phúc báo lây của chúng ta. Câu chuyện tiếp theo nữa ở trong này, ngài Chu An Sĩ Bồ Tát, ngài đưa ra một câu chuyện tiếp theo như thế này: ngăn trở điều thiện phải chịu tội chết. Tức là ngăn trở, tức là ngăn cản đó, ngăn cản người làm việc thiện mà phải chịu tội chết. Câu chuyện nói như thế này: Trình Tự Xương là người Mật Châu. Người Mật Châu nay thuộc tỉnh Sơn Đông Trung Quốc ngày nay. Ngày xưa gọi là người Mật Châu, bây giờ lại thuộc tỉnh Sơn Đông. Trình Tự Xương là người Mật Châu. Thấy dân ở trấn Giao Tây rất thích ăn thịt, giết hại nhiều vật mạng, nên một đêm nọ thắp hương lễ bái khấn với Bắc Đẩu Tinh Quân rằng: Trình Tự Xương tôi xin phát tâm vì tất cả chúng sinh, cũng như cha mẹ trong bảy đời qua mà khắc bản ấn tống sách giới sát đồ huyết, tức là sách răn người bỏ sự giết hại đó. Hôm nay khẩn cầu Tinh Quân giáng hạ, giúp tôi nương theo sức thần mà thực hiện việc lưu hành sách này cho được thuận lợi. Trong xóm có một bà họ Hoa là vợ của ông Bành Cảnh, khi nhận được sách ấy liền xé nát ném vào chỗ nhơ nhớp. Chỗ nhơ nhớp tức là ném vào cái chỗ bẩn thỉu, hoặc là vũng bùn, hoặc là hố phân, hay là ngoài sọt rác đó, vân vân. Hôm sau bà họ Hoa mua cá chép về làm thịt, con cá ấy bỗng quẫy vọt lên đâm mù mắt bà, máu chảy ra hóa thành trùng độc rúc rỉa khắp thân thể. Chuyện ấy truyền ra khắp nơi. Quan giám trấn là Quách Hướng bỗng nhìn thấy một vị thần hiện ra nói rằng: ta là Bắc Đẩu Tinh Quân, quan sát thấy ở vùng này có người phát tâm lành là Trình Tự Xương, bỏ tiền ra khắc in sách giới sát đồ thuyết để ấn tống. Bà họ Hoa đem sách ấy ném vào chỗ nhơ nhớp, tội rất nặng, ắt phải chịu chết. Đối với những ai đọc sách ấy rồi mà không chịu hối cải cũng phải chịu tội. Đợi ta xuống đây lần sau sẽ trừng trị tất cả. Đây là câu chuyện nói về rằng cản trở những người làm việc thiện phải chịu tội chết. Qua cái câu chuyện mà ngài An Sĩ ngài kể đây thì chúng ta thấy là có ông là một ông cư sĩ tên là Trình Tự Xương, người ở Mật Châu, tức là tỉnh thuộc tỉnh Sơn Đông Trung Quốc ngày nay. Thấy là dân ở cái trấn Giao Tây rất thích ăn thịt và giết hại rất là nhiều sinh vật của chúng sinh. Trấn Giao Tây tức là một cái khu vực này, cái thị trấn ấy, nơi đó rất nhiều lò mổ, rất nhiều những người giết hại sinh linh. Cho nên ông mới phát nguyện là thỉnh bắt đầu tinh quân đến để làm chứng cho. Và ông phát nguyện là ông ấy sẽ in cái bộ sách gọi là Giới Sát Đồ Thuyết đó, tức là cái việc răn người giết hại đó, để lưu bố ở nhân gian, để đem phát tặng cho những người bà con nhân dân ở khu vực đó. Thì trong khi đi phát sách đó, thì đưa cho ông đến nhà, đưa cho vợ ông Bành Cảnh, là bà tên là họ Hoa. Thì cái người Trung Quốc thường thì họ ghi cái, ngày xưa người ta ghi trong sách người ta chỉ ghi họ Hoa thôi, vợ ông Bành Cảnh thì người ta không ghi rõ là gì, ví dụ là họ Hoa Văn gì hay là Hoa Thị gì, Hoa Lý gì vân vân chẳng hạn. Chúng ta là bây giờ là cái ghi rõ, nhưng ngày xưa họ ghi là họ Hoa vợ ông Bành Cảnh, thế này họ ghi như thế. Đây là cách ghi sử của người Trung Quốc ngày xưa, cách chép sách của người Trung Quốc ngày xưa như vậy. Thế bà nhận được cái quyển sách đó thì không tin, cho nên bà cầm quyển sách và vứt luôn vào cái chỗ bẩn thỉu ô uế, có thể sọt rác, có thể là ở dưới đất bẩn vân vân, hay là hố phân vân vân. Thì ngay ngày hôm sau chúng ta thấy quả báo nhanh lắm, quả báo rất nhanh. Hôm trước vứt sách, hôm sau bà đi ra chợ mua một con cá chép thật to thật béo về để làm thịt cho cả nhà ăn. Trong khi đang cầm dao kẻ thớt để mổ bụng cá chép để làm thịt, thì con cá chép đó bỗng nhiên nó quấy mạnh vọt một cái và đâm thẳng vào mắt của bà, khiến cho máu chảy ra, chắc là nó đâm thẳng vào mắt và vỡ cái con ngươi mắt, cho nên máu mủ chảy ra và nó bị nhiễm trùng, biến thành trùng độc, nhiễm trùng. Và không bao lâu thì bà ấy đau đớn và chết. Không bao lâu mà đau đớn và chết. Câu chuyện ấy được truyền ra khắp nơi ở trong cái khu vực ấy, trong trấn. Cái vị quan tổng trấn, tức là cái vị quan cao nhất ở trong cái trấn ấy là gì? Là Quách Hướng. Tên là Quách Hướng. Ông quan mình bây giờ gọi là chủ tịch huyện đấy, tổng trấn và chủ tịch huyện. Ông có tên là Quách Hướng, bỗng nhiên nhìn thấy một vị thần hiện ra, chứ không phải chiêm bao đâu nhé. Ông quan huyện này không phải chiêm bao mà nhìn thấy một vị thần hiện ra bảo rằng ơi gì, ta là bắt đầu tinh quân, quan sát thấy ở vùng này có người phát tâm lành là Trịnh Tự Xương, bỏ tiền ra khắc cái bản in của cuốn sách Giới Sát Đồ Thuyết để ấn tống đưa cho người dân đọc, phát miễn phí cho người dân đọc. Vậy mà cái bà họ Hoa lại đem sách ấy ném vào cái chỗ bẩn thỉu nhơ nhớp, cho nên tội rất nặng, vì vậy mà phải chịu tội chết. Vậy cái con cá chép kia chúng ta thấy cũng không phải là con cá thường đâu, mà có thể là gì, do các vị thần hoặc là do ma xuôi quỷ khiến, nên là cái bà họ Hoa kia mua con cá kia về mà bị như thế. Và cách đây không lâu tôi nhìn thấy một cái trường hợp mà gọi là hy hữu từ xưa đến nay, chắc là mới chỉ có là một thôi. Câu chuyện có thật. Tôi xem ở trên cái tờ báo đăng là người nước ngoài có một cái đoàn thuyền đi đánh cá biển, đi câu cá, đi đánh cá biển. Thì trong cái đoàn nó có một cái người câu thủ, tức là có một người thợ câu, đi câu, thợ đánh cá. Đang đánh cá thì tự nhiên một con cá kiếm, con cá kiếm ở dưới biển đó, nó nhảy thế nào mà nó nhảy mà cái sức nhảy của nó mà nó đâm xuyên cổ của cái người đi đánh cá, đâm xuyên cổ và nó chụp cái ảnh có cả con cá và cái người đó, đâm xuyên cổ luôn sang bên này luôn. Nó nhảy từ biển, nhảy vọt mạnh đến cái mức mà đâm xuyên cổ, xuyên cả cái mũi con cá kiếm sang bên này. Khủng khiếp. Cho nên ở đấy gọi là nhân quả báo ứng. Khi gieo nhân thì thấy cái quả nó chưa hiện tới, chúng ta nghĩ rằng nó không có. Nhưng khi quả nó hiện tới rồi thì chúng ta không kịp thời gian để mà ăn năn hối cải nữa. Mấy năm trước tôi cũng đọc thêm một câu chuyện ở trên Sơn La, Việt Nam chúng ta, ở Sơn La. Có một câu chuyện là có một cái anh chàng làm về nghề du lịch, hướng dẫn viên du lịch, nhưng kiêm cung cấp cho phái đoàn du lịch cả những thức ăn ra ngoại nữa. Mà thức ăn đó gì? Đó chính là lợn mám, lợn rừng đó. Người dưới kinh chúng ta đi du lịch lên trên các tỉnh vùng cao thì đặc biệt hay thích ăn thú rừng, ăn thịt thú rừng, và thích ăn thịt gọi là thịt lợn mát. Cho nên anh chàng hướng dẫn viên du lịch này đó, anh chàng kiêm thêm là cái đoàn nào đi đặt trước anh ấy, thì anh có đoàn, có hôm anh giết đến mấy con lợn mát. Con lợn mát có khi nuôi cả 6 tháng là nó chỉ khoảng 20 đến 30 cân, 20-25 cân gì đó, có khi chỉ 15 cân. Nhưng người ta bảo ăn thịt nó rất là ngon, thầy thì chưa ăn bao giờ, nhưng người ta bảo là ăn thịt nó rất là ngon, ngọt, thơm, sạch sẽ. Cho nên người kinh chúng ta đi lên là có tiền là hãy ăn cái đó. Và ăn nướng cái thịt, cái con lợn đó thì nướng con lợn đó thì chúng ta biết là khi nướng lợn đó thì theo đi ra ngoại mà, họ là xuyên từ trên đầu con lợn xuống dưới mông con lợn, họ xuyên như vậy, xuyên họ đóng hai cái cắp, hai cái cây hai bên cho lửa vào giữa họ nướng đấy. Chúng ta nhìn những người đi ra ngoại họ hay nướng thịt thú rừng như thế nào đấy, thì anh ta cũng hay làm như thế, anh ta làm như vậy. Có những ngày anh ta giết đến mấy con lợn, tất nhiên cái lợn đó nó chỉ 15-20-30 cân thôi, to lắm 30 cân. Anh ta cung cấp cho khách du lịch. Và một hôm thì có đoàn Hà Nội đi lên báo với anh ta là ngày mai là có đoàn lên, cần anh ta là hướng dẫn đi, vì anh ta cũng có tiếng dẫn khách đi nhiều đoàn, là anh ta rất là biết nhanh nhẹn. Cho nên là người ta đặt anh ta, và anh ta đi xuống bảng. Chiều anh ta uống rượu xong mà anh ta đi xuống bản, anh ta mua được 2 con lợn đèo đằng sau xe máy. Và khi anh ta xuống bản anh mua xong, anh ta về, trên đường đi về thì chắc là do anh ta uống rượu, thì có cái xe ô tô mà họ chở cái nứa, xe ô tô nó chở cái nứa thì không hiểu làm sao cái xe đấy nó lại chết máy, nó chết máy, nó đứng bên vệ đường. Xe chết máy đứng bên vệ đường. Và khi anh ta đi thì không biết trời, anh ta về thì đi từ lúc đầu giờ chiều, nhưng mà chắc xuống bản nó xa nên anh ta về trời nó vẫn nhấp nhem tối. Trời nó nhấp nhem tối. Lại cộng với tây tây rượu nữa, có thể là thế. Mình không rõ lắm anh ta uống rượu đến mức độ nào. Nhưng chỉ biết rằng là cái bài báo nó nói rằng anh ta buổi chiều vẫn còn, buổi trưa uống rượu sau, sau đó đi xuống bản bắt lợn, và đến chiều nhá nhem tối thì anh ta về, đi qua đoạn đó bị tai nạn. Cả cái xe chở nứa nó chết máy, nó đỗ bên vệ đường. Anh ta đi xe máy xuống dốc chắc là cái tốc độ rất là nhanh. Anh ta lao vào cái xe ấy, mà như thế nào lao như thế nào đó mà nó có một cái cây nứa nó lao vào trúng cái cổ họng, yết hầu của anh ta này, lao thẳng xuống dưới hậu môn, thò ra ngoài hàng mét nữa, khủng khiếp, và chết ngay tại chỗ. Một cây nữa xuyên y như vậy. Và tôi còn xem cả cái bức ảnh họ chụp lên, nhưng họ không dám chụp cái mặt họ cho mờ đi, họ chỉ cái mặt của nạn nhân họ cho mờ đi, họ không dám để lên. Vì cái này cũng là một cái đây là một cái quy định của nghề nghiệp nhà báo, chắc là vậy, tôi nghĩ chắc vậy, cho nên cho mờ mặt đi. Nhưng mà đây họ xem cả cái bức ảnh ấy. một cái cây nứa xuyên từ yết hầu, từ cổ họng này xuống thẳng cái hậu môn của anh ta, tòi ra khoảng độ mét. Thì kết luận của bài báo đó, họ mới hỏi là đây có phải là nhân quả báo ứng do cái nghề của anh ta làm hay không. Cuối tờ báo người ta đưa một câu hỏi như vậy. Thì chúng ta thấy qua lời dạy của Đức Phật, qua là giáo lý nhân quả của nhà Phật, chúng ta thấy quả thật không sai. Nhân quả Phật nói không sai, đây chính là nhân quả. Gieo nhân nào gặp quả ấy. Chúng ta biết rằng một thời gian mấy năm trước, ở thành phố Hà Nội chúng ta có một cái phố nổi tiếng về thịt chó, đó chính là cái phố gì? Nhật Tân, gọi là thịt chó Nhật Tân. Ở chùa Vạn Niên, chỗ sư phụ tôi đi ra một chút là đến cái con đê Yên Phụ đấy. Cái phố đấy một thời gian nó nổi lên nhiều đại gia lắm, vì tất cả chỗ đó thì cả con phố đó thì 10 nhà thì phải đến 7-8 nhà là làm nghề thịt chó, mở quán hàng thịt chó và giết chó để cung cấp đi hết khắp các quán thịt chó ở trong nội thành cũng như ngoại thành Hà Nội lúc bấy giờ, đại đa số như thế. Rầm rộ lên một thời gian, nhà nào cũng giàu, có nhà giàu lên nhanh lắm, chỉ làm có một năm mua được mấy miếng đất Hà Nội. Nhưng vài năm sau, tự nhiên cái phố đấy vắng lặng, và có rất nhiều bài báo, nhiều câu chuyện. Tôi không biết họ có thêu dệt hay không, nhưng mà đọc những cái bài báo, có những bài báo chính thống luôn, bài báo giấy luôn, báo viết luôn, chứ không phải là báo mạng viết linh tinh, báo lá cải đâu. Báo được đăng lên những cái báo, những cái kể cả trang báo điện tử uy tín, nhà nước quản lý hẳn hoi, thậm chí cả báo viết của nhà nước quản lý hẳn hoi. Họ viết về những cái quả báo có hay không, những quả báo của người làm nghề giết chó, làm nghề thịt chó. Họ không dám khẳng định là những người đó là bị quả báo, họ chỉ hỏi có nhà 4 người thì chết cả 4 người. 4 người chết cả 4 người. Người thì tai nạn chết, người thì ung thư chết, người thì vi phạm pháp luật, bị bắt, bị xử mà chết ở trong tù. Có nhà 4 người chết cả 4 người chỉ trong một thời gian ngắn 2-3 năm. Còn thì đại đa số những gia đình khác thì nhà thì có người chết, nhà thì làm ăn thua lỗ, tan nát, vỡ nợ rồi đi tù, đi đày vân vân. Và cuối cùng là cả cái khu giết mổ chó đó, gần như là mọi người sợ quá phải bỏ được hết. Đấy, Việt Nam chúng ta cũng có những khu như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái việc mà ngăn cản người làm việc thiện như là bà Hoa này thì chúng ta thấy tuy là câu chuyện nó xảy ra đã trên 300 năm rồi, nhưng không phải Việt Nam chúng ta, là ở Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta thấy là trên 300 năm cho đến bây giờ nó vẫn thường có. Không chỉ ở Trung Quốc mới có mà Việt Nam cũng có. Không chỉ ở Việt Nam mới có mà toàn thế giới đều có. Chỉ có điều là chúng ta thì có giác ngộ, có nhận được ra nó hay không mà thôi. Cho nên qua cái trong cái bộ sách này chúng ta mới còn thấy nhiều rất nhiều những câu chuyện về cái quả báo về tội sát sinh, cũng như là công đức do phóng sinh đem đến ở trong cái bộ sách này. Tiếp theo câu chuyện ở đây, tiếp theo phần này là Bồ Tát An Sĩ, ngài khuyên những người làm quan. Phần này khuyên những người làm quan, tức là những người làm quan đó thì theo quan điểm của ngài Chu An Sĩ, người làm quan nếu mà làm một vị quan tốt, chăm lo đời sống cho dân, khuyên dân làm việc thiện thì công đức vô lượng. Thế còn làm vị quan mà xấu, không lo cho dân thì cái tai họa là cũng vô biên. Thế nên ở đây ngày mới thì có một cái bài gọi là khuyên những người làm quan thì phải như thế nào, để chúng ta cũng có thể tham khảo. Kể cả những người làm quan chức ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, nếu họ có đọc được, có nghe được thì họ nếu mà là người mà có nhân duyên căn lành, phản tỉnh lại mình ấy, để xem mình ấy có đã làm được vị quan tốt hay chưa, xứng đáng là công bộc của dân hay chưa, là người được dân bầu họ ra để đứng mũi chịu sào gánh vác những công việc của quốc gia, của đất nước, của dân tộc mình hay chưa, thì cái này là thuộc về họ, thì chúng ta cũng không thể làm gì hơn được. Nhưng mà thôi thì Phật tổ rồi các Bồ Tát, các bậc tiền nhân, các ngài nói rồi thì chúng ta cũng cứ phải nhắc lại. Đây là nhắc lại cả chúng ta cũng phải xem lại mình, cả những tăng ni Phật tử chúng ta cũng phải xem lại mình. Chúng ta tuy không phải là quan nhưng chúng ta cũng phải xem lại mình, xem những năm qua mình tu tập tốt hay chưa, được cái gì chưa, vân vân và vân vân. Đó, bài này gọi là khuyên người làm quan. Châu sách nói rằng á, trong khắp thiên hạ xét về những điểm sang hèn hay giàu nghèo đều không ai giống ai. Ngài nói rằng trong thiên hạ cái việc sang hèn giàu nghèo không ai giống ai. Tức là mỗi người một duyên, mỗi người một phúc, mỗi người một số, mỗi người một phận. Người nào gieo nhân nào, người đó sẽ có quả báo ấy. Có người thong dong ngồi xe bốn ngựa, tôn nghiêm cao tột, ắt hẳn cũng có những kẻ luôn phải lưng mang vai vác nặng nề, trôi dạt đó đây cô độc khổ sở. Đó, đây là ngài nói là có người thì thong dong ngồi xe ngồi ngựa, tôn nghiêm cao tột, tức là những người có phúc báo. Vì sao họ lại thong dong tự tại ngồi xe ngồi ngựa? Vì họ có phúc báo, vì cái nhân lành của họ đã gieo trồng ở đời trước, cho nên đời này họ mới có cái quả ngọt, đó là thong dong tự tại ngồi xe ngồi ngựa, nhà lầu xe hơi như thế. Thế chúng ta không thể nói rằng cái thằng kia sao nó làm ác mà nó vẫn nhà lầu xe hơi, vì cái nhân của nó gieo ở đời trước, bây giờ nó đang kết cái quả tốt, nó đang hưởng. Nhưng nếu hưởng mà nó không biết trồng, nó hưởng hết phúc á, thì chúng ta thấy đang nhà cao cửa rộng, hôm trước hôm sau có thể lại vào ngồi trong nhà đá là tức là đi tu đó, tức là nó ăn hết phúc của nó. Trong nhà Phật nói rằng cái phúc của nó là do gì? Nó có sẵn. Có sẵn ở đây không phải là do đế thích, do Chúa Trời hay do Phật Thánh ban cho, mà có sẵn ở đây tức là đời trước kiếp trước họ đã tích, họ đã cóp lại, và bây giờ nó định đời này sinh ra nó được bao nhiêu. Ví dụ thọ mạng được bao nhiêu tuổi, làm quan thì đến chức gì, làm thầy giáo thì dạy môn gì, làm bác sĩ thì chữa bệnh gì, làm ông sư thì tu ở chùa nào, độ bao nhiêu chúng, có hết rồi các quý vị. Ấn Tổ nói là gì, cũng như lão pháp sư Tịnh Không nói là có hết rồi. Có nghĩa là đấy gì, cái nhân chúng ta theo gieo trồng ở đời trước, bây giờ nó trổ quả đến giai đoạn đó. Ví dụ chúng ta tôi trong tài khoản của tôi có 100 triệu, nếu mà 100 triệu này tôi mà khéo ăn tiêu thì nó được trong hết cả một năm nay, ví dụ thế. Bố mẹ cho tôi gửi cho tôi 100 triệu để cho tôi đi học, và ở đây là món tiền cả năm, mỗi tháng của con là khoảng 7-8 triệu, cả năm là 100 triệu, tất cả tiền ăn, tiền nhà cửa, tiền điện nước, tiền xe cộ cho con, tất đấy. bố mẹ đã tính dư cho tôi rồi, cho nên cho tôi 100 triệu, đang hết có 80 triệu, cho cả 100 triệu rồi, thôi gửi vào tài khoản cho tôi. Và tôi nghĩ rằng 100 triệu này mọi khi là mỗi tháng chúng ta tiêu có 7-8 triệu. Bây giờ 100 triệu này mà đem tiêu trong vòng vài hôm thì chắc là thích quá đấy. Tiệc tùng bạn bè, ăn uống nhậu nhạt, chơi bời, đàn đúm nhảy múa, ca hát, vân vân, thì chắc là vui lắm đây. Nếu tôi mà đem rồi thì tôi tiêu hết 100 triệu chỉ trong vòng một vài ngày, các vị biết sao? Con tiêu hết không? Hết. Tiêu hết. Nhưng khi tôi tiêu hết 100 triệu ấy trong mấy ngày ăn chơi sung sướng, bạn bè tung hô, các vị nghĩ xem. Xong rồi tôi về nhà, tôi đòi bố mẹ, tôi bố mẹ tôi bảo là cả năm bố mẹ không còn gì nữa con ạ. Vừa qua bố mẹ có thể bán mảnh đất, hay là bán đàn gà đàn lợn gì đó, hay là bán con trâu con bò gì đó vân vân, đưa hết cho con, đấy là tiền cả năm bố mẹ không còn gì nữa. Các vị nghĩ sao? Đó, cho nên á, cái phúc của chúng ta ở trong giao lý nhân quả của nhà Phật nói cũng như thế. Cái người họ làm ác mà tại sao chúng ta thấy họ vẫn hưởng một cái cuộc sống là an toàn, tốt đẹp, tạm thời. Tôi nói là hưởng cái quả báo an toàn, tốt đẹp, sung sướng, tạm thời. Tạm thời, tôi nói tạm thời, không vĩnh cửu. Họ không sớm thì muộn, họ ăn hết cái phúc của họ. Cũng giống như tôi, ví dụ tôi lấy cái ví dụ lúc mẹ tôi có 100 triệu, bố mẹ đưa cho tôi đi học mà. Khi 100 triệu tôi còn ở trong túi, đương nhiên tôi tiêu trong vòng 1-2-3 ngày. Tôi tiêu 1 ngày chết, 2 ngày chết, 3 ngày chết, 4 ngày chết, trong 5 ngày thì nó phải hết. Đó. Thì cái người phúc báo của họ đáng những cái phúc đó, họ ăn thì ăn hết cả một đời, thọ đến 100 tuổi ăn hết cả một đời. Nhưng mà họ ăn trong vòng có vài năm, và sau rồi á họ vào tù, thậm chí là bị tử hình. Tí nữa tôi sẽ kể mấy câu chuyện cho chúng ta nghe, câu chuyện thật, câu chuyện đời thật mới xảy ra trên thế giới bây giờ chúng ta nghe, chúng ta xem. Người làm quan bây giờ cũng không phải dễ đâu. Đối trước những cái tiền tài của cải, danh vọng, vật chất, sắc đẹp, mỹ miều, khó có thể mấy người vượt qua được. Cho nên cám dỗ không mấy ai có thể vượt qua được. Đấy, anh hùng, các cụ ngày xưa nói anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân. Khó vượt qua cái thế lực của đồng tiền, cái sức hút, sức mạnh của đồng tiền khủng khiếp lắm. Cho nên ở đây mới nói là có những người thì thong dong ngồi xe, ngồi ngựa, tôn nghiêm cao tổ. Nhưng có những người thì lại còng lưng vất vả, lưng mang vai vác, trôi dạt đó đây, cô độc khổ sở. Tất cả cũng đều là cái nhân chúng ta, nhân chúng ta gieo trồng. Trong An Sĩ Toàn Thư cũng có cái đoạn về nhân quả, cũng có viết về cái đó. Nói mai kia đến cái tập đó thì tôi sẽ giảng về cái sâu về cái đó hơn. Ở đây để tiếp tục nói này, có người cuộc sống giàu sang an ổn, tôn quý hiển vinh, vàng bạc châu báu đầy kho, ắt lại có những kẻ cơm hẩm chẳng đủ no, chỉ còn cách thảm thiết xin ăn qua bữa. Những sự vinh hiển hay nhục nhằn trong chốn nhân gian, đem so sánh với nhau thật khác biệt một trời một vực vậy. Đây là cái lời mở đầu của cái khuyên người làm quan này. Người làm quan phải sống như thế nào? Đừng có nghĩ rằng khi mình làm quan rồi có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót rồi, muốn đi có xe, lên xe có người mở cửa, xuống xe có người đóng cửa, nói có người nghe, đe có người sợ. Lúc nào cũng có một đống đàn em đi theo sau để phụng sự phò tá vân vân. Đừng nghĩ rằng mình như thế là ngon, đừng nghĩ rằng mình như thế là gì, là lẽ tất ngẫu nhĩ duyên mình được như thế. Đó là đây chẳng qua là cái phúc của anh đã gieo trồng ở đời trước kiếp trước để lại đây, và bây giờ anh được tổ chức, được chính phủ trao cho anh một cái số trọng trách để lo cho dân cho nước. Nhưng mà anh thì anh lại không hiểu, anh lại đi lợi dụng cái việc mà chính phủ nhà nước giao cho anh cái chức danh đó để lo cho dân cho nước, để mưu đồ bản thân, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, bè nhóm vân vân, thì trước sau anh cũng sẽ gì ăn hết phúc của anh thôi. Cái đấy gọi là quan ngã ngựa, cái đấy gọi là quan ngã ngựa. Rồi trong sách lại nói tiếp gì, nếu như không tin vào thuyết nhân quả báo ứng hay lẽ vay trả nhiều đời của nhà Phật, ắt phải thấy rằng những gì ông trời ban xuống cho con người thật hết sức bất công. Vì thế trong kinh điển dạy rằng được làm người sang quý, vua chúa trưởng giả đều do nhân lành lễ kính phụng sự tam bảo vậy. Trong kinh Phật nói là những người mà làm vua chúa, làm trưởng giả, bây giờ thì gọi là tổng thống, là thủ tướng, là người đứng đầu của đảng, nhà nước, chính phủ, tùy theo cái chế độ chính trị của quốc gia đó. Đức Phật nói rằng những người này toàn là những người đã từng làm việc thiện, làm rất nhiều việc thiện, cũng rằng tam bảo phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện ở nhiều đời nhiều kiếp trước vậy các quý vị. Không phải tự nhiên mà họ lên làm tổng thống, không phải tự nhiên nó đấy là họ lên làm thủ tướng, cũng chẳng phải tự nhiên được làm vua. Điều do nhân họ trồng hết. Cho nên mới nói là những người được giàu sang phú quý, vua chúa trưởng giả đều do cái nhân lành kính phụng tam bảo. Làm được làm người giàu có đều do nhân lành bố thí giúp người vậy. Đó. Những người làm vua chúa trưởng giả là do biết cung kính cúng dường tam bảo, Phật pháp tăng và các tôn giáo truyền thống tốt đẹp trên thế giới, hướng con người ta đến cái chỗ tốt đẹp chân thiện mỹ trên thế giới. Còn những người giàu có ở thế gian là đều từ cái gì, do nhân bố thí và giúp người mà được. Được làm người sống thọ thì đều do cái nhân lành giữ giới không giết hại mà có. Qua đây chúng ta thấy người được sống thọ đó là do cái nhân lành giữ giới không sát sinh mà có. Còn được làm người có dung mạo đoan trang xinh đẹp đều là do cái nhân gọi là gì? Nhẫn nhục, tu hành hạnh nhẫn nhục ở đời trước mà có. Đấy, cho nên nay các quý vị muốn có cái dung mạo đẹp đẽ khả ái, ai nhìn thấy cũng mến, ai nhìn thấy cũng kính, ai nhìn thấy cũng yêu, cũng thương, cũng quý, thì phải học cái hạnh nhẫn nhục. Đấy. Đây qua đây chúng ta mới thấy vì sao Đức Phật lại được cái thân tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thân thể như thế. Cũng chính vì Ngài gì? Đã tu hành viên mãn lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Thì trong 6 pháp ba la mật của hàng Đại Bồ Tát này thì cái pháp thứ 3 gọi là nhẫn nhục ba la mật Đức Phật đã thành tựu, cho nên Ngài mới được cái thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ vời vợi như vậy. Chúng ta nay cứ thử xem, khi chúng ta nóng giận chúng ta còn đẹp không? Các Phật tử chúng ta thử nghĩ xem, khi chúng ta cáu giận cái gì đó, mặt mũi chúng ta đỏ phừng phừng lên, có còn đẹp nữa không? không đẹp nữa. Xin lỗi các vị, lúc đó hoa hậu cũng thành là gì? Cũng thành hoa tàn. Hoa hậu mà nóng giận lên cũng thành hoa tàn. Hoa hậu mà nóng giận mà chửi nhau, đánh nhau, cấu nhau, xé nhau thì chúng ta thấy lúc đó còn là hoa hậu nữa không? Còn là hoa khôi nữa không? Chắc chắn không. Lúc đó thì nhìn họ quả như là một con quỷ la sát chứ không phải là la hậu, hoa hậu nữa, hoa khôi nữa. Đó, cho nên nóng giận nó làm chúng ta, ngoài cái việc nó làm chúng ta mất đi cái sự bình tĩnh kiên nhẫn, nó còn làm cho thân thể của chúng ta thay đổi về thể chất, về cấu trúc sinh học ở trong cơ thể chúng ta, nó thay đổi. Mặt mũi thì đỏ phừng lên, tóc tai lúc đó thì tóc nó cũng không mềm mại như bình thường đâu, nó cũng cứng đờ lên, và mọi cái nó đều gì, nó đều thay đổi. Cho nên tôi mới lấy cái ví dụ có này, đẹp như hoa hậu nhưng khi nóng giận á, đến cái mức tột cùng ấy thì chẳng khác gì một con quỷ la sát. Đấy, lúc đó không phải hoa hậu hoa khôi nữa. Cho nên á, các Phật tử chúng ta thì cũng nên thực tập cái hạnh gọi là nhẫn nhục của mười phương ba đời chư Phật đã tu, đã thực hành. Mười phương chư Phật hiện tại đang thực hành, đang giảng dạy cho chúng sinh. Mười phương chư Phật vị lai đang tu, sẽ tu và tiếp tục truyền giảng cái hạnh này cho tất cả chúng sinh. Cho nên chúng ta là những vị Phật tương lai, chúng ta phải tu cái hạnh nhẫn nhục này cho thật tốt. Người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta lăng mạ mình, người ta coi thường mình, người ta sỉ nhục mình, vân vân, mình nhẫn được thì mới là tốt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là được là tốt nhất. Tất nhiên nó khó nhưng chúng ta cũng phải tập dần. Ở đời trước tạo nhân thế nào thì đời này nhận quả thế đấy. Chúng ta thấy ngài An Sĩ tiên sinh ngài nói rằng đời trước chúng ta tạo nhân thế nào thì đời nay chúng ta nhận quả thế đấy. Cũng giống như người phụ trách nhạc lễ, đánh chuông thì vang lên tiếng chuông, gõ khánh thì vang lên tiếng khánh, hoặc như người làm vườn, trồng đào ắt sẽ được hái đào, trồng quýt ắt sẽ được hái quýt. Việc giàu sang hay nghèo hèn khác biệt nhau chính là thế vậy. Chúng ta thấy về nhân quả này, ngài Chu An Sĩ ngài lấy cái ví dụ giống như người gì, giống như người phụ trách lễ nhạc đánh chuông thì đương nhiên tiếng chuông nói gì, nó nổi lên. Đánh trống thì tiếng trống nó nổi lên. Đánh đàn thì tiếng đàn nó nổi lên. Thổi sáo thì tiếng sáo nó nổi lên. Tù và thì tiếng tù và nổi lên, vân vân. Không thể nào người đánh chuông mà tự nhiên trống nó lại nổi lên cả. Không tự nhiên người thổi sáo mà tiếng tù và nó nổi lên cả. Không thể trồng đào mà lại đi được quýt. Không thể trồng quýt mà lại đi được dưa cả. Cái này trong nhà Phật, cái nhân quả chúng ta thấy Phật nói gì? Chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua, nghĩa là trồng giống dưa thì được quả dưa, trồng giống đậu thì được quả đậu đó. Đấy, cho nên đấy chính là gì, nhân quả. Đấy thì đấy là lời khuyên về gì, về nhân quả ở trong này, để khuyên những người làm quan cũng như người làm dân thường, làm tôi tớ, nên sống làm sao cho nó gì chính đáng với một cái kiếp người này, đừng để cho lãng phí đi. Lại như người đánh chuông, dùng chuông lớn thì nghe tiếng lớn, dùng chuông nhỏ thì nghe tiếng nhỏ. Cho đến những người làm vườn, trồng một cây thì được hái quả một cây, trồng nhiều cây thì được hái quả nhiều cây. Việc giàu sang hay nghèo hèn cũng như cũng có mức độ khác nhau, chính là vì thế. Và ngài lại tiếp tục nói là tại sao cái người kia nó giàu thế, nó lại làm tổng thống, nó làm thủ tướng, nó làm chủ tịch nước, vân vân. Thì người đó thì ở đây ví cho những người họ đó trồng cội phúc lớn, giống như họ đánh chuông lớn thì đương nhiên là thấy nghe tiếng gì, nghe tiếng lớn. Người làm quan ví như thì người đánh chuông nhỏ thì sẽ nghe tiếng nhỏ. Trồng một cây thì hưởng trái một cây, trồng nhiều cây thì hưởng trái một cây. Cái việc giàu sang nghèo hèn, vinh hoa phú quý ở trên cuộc đời này. Ngài Chu Ân Sĩ để lấy cái ví dụ đấy để cho chúng ta dễ hiểu. Ngày nay ta nhìn thấy có người còn nhỏ tuổi đã đỗ đạt cao, hưởng được quan chức cao, bổng lộc nhiều. Ấy là do người ấy đời trước ham thích làm việc thiện, không mệt mỏi vậy, tu nhân tích đức rất nhiều vậy. Nếu không phải nguyên nhân là như vậy thì trời xanh kia sao lại riêng dành sự tốt đẹp cho những người làm quan như thế. Ở đây cư sĩ Minh Tiến dịch là kẻ làm quan như thế, nhưng thôi thầy dịch là người làm quan như thế, tôn trọng vì những người đó đều là có phúc cả, gọi là kẻ làm quan thì nó hơi quay thường quá, mà thầy gọi là người làm quan như thế. Đấy, cho nên ở đây là lão cư sĩ mới nói rõ thêm là vì sao lại thấy những người tuổi trẻ tài cao, quan cao, bổng lộc lắm, không phải ngẫu nhiên họ có đâu, mà đó toàn là gì, do họ tu nhân tích đức ở đời trước kiếp trước rất là nhiều vậy. Cho nên đây không phải là ngẫu nhiên mà họ được như thế. Nếu mà ngẫu nhiên mà được thì không phải đúng với cái lý nhân quả Phật nói, cũng không phải là cái sự vận hành đúng theo quy luật của nhân quả rồi. Những người được ở địa vị cao, dựa vào quyền thế, có thể kêu gọi sai khiến người khác, nên muốn làm thiện, ắt đủ sức làm thiện, mà nếu làm ác thì thừa sức làm ác. Điều này cũng giống như việc các loại thuốc nhân sâm phục linh có thể giúp người được khỏi bệnh, nhưng dùng không thận trọng cũng có thể gây bệnh. Vì thế nên Mạnh Tử mới nói rằng chỉ những người có lòng nhân mới nên ở địa vị cao. Và qua đoạn này thì chúng ta thấy là lão cư sĩ Bồ Tát ngài nói rằng những người ở địa vị cao, dựa vào cái quyền thế cao, thì có thể kêu gọi người khác làm việc thiện thì ắt sẽ đủ sức làm. Làm thì phải còn dư sức làm nữa. Các vị nghĩ sao? Có đúng như vậy không? Quả đúng như thế. Nếu mà một người có quyền cao chức trọng ở trong một quốc gia, trong một xã hội, một đất nước, một khu vực, mà họ làm việc thiện, khuyên dân làm việc thiện, thì họ có dư sức để làm. Một mình họ làm không đủ, họ khuyên dân, cả dân cùng làm, ắt sẽ đủ. Trên cái đại lễ Vê Sắc diễn ra tại Việt Nam chúng ta năm 2019 vừa qua, vị thủ tướng đứng đầu đất nước Bhutan, ngài sang dự cái đại lễ Vê Sắc đó, và ngài có phát biểu tại đại lễ, cái buổi khai mạc cái đại lễ Vê Sắc. Vị thủ tướng này đam chơi trường từ bé và làm một cái tấm gương sáng cho toàn thể nhân dân đất nước Bhutan. Và toàn thể người dân đất nước Bhutan coi cái vị thủ tướng, vị lãnh tụ của quốc gia họ như là một người cha của cả dân tộc, cả đất nước họ vậy. Cũng giống như Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng như bây giờ coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già của dân tộc, quý kính như thế nào thì người dân Bhutan bây giờ họ cũng tôn trọng, quý kính cái vị lãnh tụ, vị thủ tướng đất nước của họ cũng như thế. Ăn chay trường từ bé, học Phật từ bé, đem giáo lý từ bi trí tuệ của Đức Phật vào lãnh đạo đất nước, áp dụng vào việc cai trị và lãnh đạo đất nước. Kinh tế của đất nước Bhutan không phải là phát triển đến 6-7 phần trăm như là các quốc gia khác, nhưng mà trong nhiều năm gần đây, các tổ chức nhân quyền hay là các tổ chức phi chính phủ vân vân thế giới, họ nghiên cứu, họ điều tra và nghiên cứu, họ thấy rằng trong nhiều năm người dân Bhutan đều lọt vào cái top gọi là cuộc có cuộc sống là hạnh phúc nhất thế giới, thanh bình nhất thế giới, hạnh phúc nhất thế giới. Họ không nặng nề quá về vật chất, vì thủ tướng đất nước họ một năm họ chỉ mở cửa cho khoảng bao nhiêu triệu khách du lịch đến nước họ thôi. Họ không cho vào ồ ạt, vì vào ồ ạt quá thì nó phá hết cái cảnh quan môi trường sinh thái của đất nước họ đi, cho nên chỉ cho vào đủ thôi, đủ là dừng lại, không cấp visa quá. Nhưng chúng ta thấy nếu mà ở Việt Nam chúng ta hay là một quốc gia nào trên thế giới mà có cái địa điểm như thế chắc là tận thu hết. Mà tận thu thì sao? Nó sẽ sinh ra cái hậu quả ở đằng sau đó. Khi mà khách đông nhiều thì phá rừng để xây, thì xây khách sạn, xây nhà nghỉ. Khách đến quá nhiều ồ ạt thì nó kèm theo rất nhiều thứ, nào là nhu cầu về ăn uống sinh hoạt. Mà nhu cầu ăn uống sinh hoạt tăng thì con người ta thì lòng tham của người dân bản địa cũng sẽ tăng lên, đi bắt thú rừng, bắn chim cải bẫy để bắt thú rừng để làm thịt cho du khách. Phá rừng, phá núi để trồng rau, nuôi lợn, chăn cừu vân vân để làm thịt, để làm thức ăn bán cho du khách. Phá rừng, ủi đất để xây khách sạn, nhà nghỉ vân vân. Mất hết cái gì. Đâu đâu cũng làm như thế, vì kinh tế, vì đồng tiền. Có thể nó làm giàu lên thì một vài chục năm, nhưng sau này con cháu chúng ta nương vào đâu mà sống? Các cụ ngày xưa nói đời chan mặn đời con khát nước. Bây giờ chúng ta cái gì cũng đào cũng bới, cái gì cũng đem cắt rồi, gỗ trên rừng đem cắt sạch. Bao nhiêu mỏ quặng rồi, mỏ than, mỏ này mỏ nọ đem đào bán hết. Sau này con cháu chúng ta lấy gì để sinh nhai? Chúng ta chỉ lo để phát triển kinh tế, làm sao được cho bao nhiêu phần trăm mà không nghĩ đến con cháu chúng ta 50 năm sau, 100 năm sau, thậm chí là 1000 năm sau thì sao đây? Cho nên chúng ta nếu mà nghiên cứu về lịch sử thế giới, chúng ta thấy Mỹ là một quốc gia rất nhiều dầu mỏ, nhưng mà họ rất gì? Rất hạn chế khai thác dầu mỏ tại đất nước của họ. Họ đi khai thác ở các nước, đặc biệt là Trung Đông, đem về đất nước của họ để tích trữ lại đấy. Trung Quốc bây giờ cũng học cái cách đó, đi khắp các nước trên thế giới khai thác quặng ở dầu mỏ, mang về Trung Quốc nó cứ đắt đống lên như cái quả núi. Tôi nghe mấy vị chức sắc nhà nước đi sang thăm nói này, ở biên giới của chúng ta Lào Cai, chúng ta cách Lào Cai có tí thôi, sang bên kia nó mua than, là Quảng Ninh mua than, Lào Cai chúng ta mua than, các nơi nó về nó đắp thành gì, cái núi nó cứ bỏ đấy, chả làm gì, cứ vô về nó đắp đấy. Việt Nam chúng ta thì đi đào than bán khá rẻ cho họ, họ về họ cứ đắp lên núi bỏ đấy, chưa làm gì. Chúng ta thế đấy, mà đất nước của họ đồi núi chập trùng, khoáng sản còn nhiều hơn Việt Nam chúng ta, tại sao không khai thác đất nước của họ? Mà sang mua của Việt Nam chúng ta, chúng ta lại cứ ký giấy cho họ đi khai thác hết. Bây giờ chúng ta mới thấy, để nhìn lại mới thấy là mấy cái đại dự án mà vừa qua Bộ Chính trị đó khui ra và kỷ luật cảnh cáo một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị nguyên phó thủ tướng chính phủ khóa trước liệt kê ra 18 cái đại án, mới chỉ có nói một cái đại án ở găng thép Thái Nguyên thôi đã lỗ đến là gì, hàng trăm nghìn tỷ, gần 200 nghìn tỷ, khủng khiếp đây mới là lỗ thôi. Còn những cái đại án khác khủng khiếp thế nào. Cho nên là chúng ta làm mà không nghĩ đến con cháu, không nghĩ đến dân tộc, không nghĩ đến con cháu chúng ta 50 năm sau, 100 năm sau, thậm chí hàng nghìn năm sau nữa, thì sau này con cháu chúng ta lấy gì để sống, dân tộc chúng ta lấy gì để mà tồn tại lâu dài đấy. Đã phát triển thì phải nghĩ đến gì, nghĩ đến tương lai chứ đừng có phát triển mà chỉ nghĩ đến trước mắt như thế. Cho nên đó, vị thủ tướng Bhutan mỗi một năm mà chỉ cho bao nhiêu cái số lượng khách du lịch vào đất nước của họ để đủ sống thôi, họ không cho vào ổ ạt, họ giữ cái nếp sống văn hóa, cái truyền thống của đất nước họ. Tôi thì chưa sang Bhutan, nhưng sư phụ tôi sang mấy lần rồi, sư phụ tôi nói này, bác phải nên sang đấy, sang đấy mới thấy cuộc sống của người dân họ an nhàn, họ thảnh thơi, họ sống yêu thương chan hòa như thế nào. Cuộc sống họ không xa hoa, không tráng lệ vật chất, nhưng về tinh thần, về cái đời sống văn hóa tâm linh của người dân Bhutan, sư phụ tôi nói rằng trên thế giới tôi đi nhiều rồi chưa có đâu có, kể cả Thụy Sĩ, kể cả Canada, là cái những nước được gọi là có cái cuộc sống mà tốt đẹp nhất ở châu Âu, nhưng mà sư phụ tôi nói thì so với cuộc sống ở Bhutan, họ còn nhìn nó còn gì ạ, long đong lật đật, vất vả hơn là nhiều. Cuộc sống ở Bhutan họ thanh thản lắm, an lạc lắm, thảnh thơi lắm, thật thà lắm, chất phác lắm. Xuất phát từ đâu? Chính là từ cái người đứng đầu của đất nước, từ vị thủ tướng, cái vị thủ lĩnh, vị đứng đầu đất nước của họ, vị lãnh tụ đất nước của họ. Cho nên ở đây á, ngài An Sĩ ngày mới nói là người làm quan, người có chức có quyền, người đứng đầu đất nước mà hướng thiện và làm việc thiện, bảo người khác làm thiện thì dư sức vậy. Chúng ta thấy cuộc sống không phải là vật chất nhiều là hạnh phúc đâu. Một lúc nào đó chúng ta mới nhận thấy cuộc sống không phải là vật chất nhiều là hạnh phúc. Hạnh phúc không được cân đong đo đếm bởi vật chất nhiều hay ít. Chúng ta nhớ cái điều đó. Vật chất nó chỉ là phương tiện phục vụ cuộc sống của chúng ta mà thôi, chứ không phải là tất cả. Không phải là vật chất này là đem lại hạnh phúc tốt nhất và vĩnh cửu nhất cho chúng ta. Nó chỉ giúp cho chúng ta thì một phần nào đó trong cuộc sống chúng ta được hạnh phúc mà thôi, chứ không phải tất cả. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Đức Phật cũng nói này, người mà nhiều của cải quá thì suốt ngày mà lo giữ gì cũng khổ mà. Đấy. Thấm đượm cái tinh thần lời dạy của Đức Phật, cho nên tôi từ khi xuất gia tôi phát nguyện là tôi chẳng giữ cái gì cho cá nhân. Hôm trước có mấy chú công an an ninh đến lễ Phật lên phòng tôi chơi, vào tận phòng mà nói ô, sao phòng thầy là đơn giản thế này á, có mỗi cái giường với cái tủ sách thế này á, với cái bàn học thế này thôi á, với cái tủ quần áo này á, không có gì cả. Tôi bảo thế này bây giờ là nhiều lắm rồi, là tôi vừa mang thêm một cái tủ về đấy. À, chứ ngày xưa chỉ có một cái giá sách đóng liền với cái bàn học, với cái tủ quần áo thôi, với cái giường thôi, chẳng có cái gì cả. Và chú ấy ngạc nhiên, chú bảo con mà khi ở dưới thấy cái biển ghi là Phật tử không được lên tầng 2, con tưởng là trên tầng 2 của thầy là phải có nhiều cái đồ quý lắm. Trong phòng thầy là phải như phòng của hoàng tử, của công chúa chứ. Vì con đi đến phòng của một số các quý thầy ở một số nơi rồi, là phòng của các thầy thì toàn những cái đồ quý giá, đồ cổ đắt tiền. Nhưng con tưởng là thầy trụ trì 7-8 ngôi chùa như thế này, xây toàn những ngôi chùa lớn như thế này, làm nhiều những việc Phật sự lớn của Phật giáo, của đất nước như thế này, con tưởng là phòng của thầy là phải nhiều đồ quý lắm, cho nên mới ghi cái biển là không cho Phật tử lên tầng 2. Nhưng mà lên tới nơi rồi mới thấy thì trong phòng chỉ có một cái giường, một cái tủ sách đóng liền với bàn học và một cái tủ quần áo và một cái két để giấy tờ. Thế bảo chú có cần thầy mở két để xem có tiền có vàng hay không. Chú bảo thôi thì hãy nhìn thầy phòng thầy thế này là con biết thầy sống thế nào rồi. Rồi tôi mở cả cửa và cả thất ra đây, chú ra xem thất luôn, ra lễ Phật luôn. Chú lại ngạc nhiên, chú bảo là ở nhìn cái chỗ thờ phụng ở chùa ở trên đấy thầy làm trang nghiêm đẹp đẽ thế, sao thất của thầy thì đơn giản thế. Có Phật, có nơi thờ Phật là được rồi. Lành mưa kiếm gió, cúng Phật là số 1, có chỗ tụng kinh niệm Phật là được rồi. Đó. Với Phật Pháp thì chúng ta làm tất cả, nhưng với cá nhân nó thì thụ dụng nó vừa phải thôi. Chứ dùng mà nó nhiều cho cá nhân mình quá là mình cũng bị tổn phước. Bị tổn phước. Hai chú ấy không tin. Nhưng mà lên nhìn thấy tận mắt, chả có đâu nữa cả, phòng tôi chỉ có thế này thôi. Đây là nhà thất, kia là phòng, bên này là phòng khách. Ra ngồi, đưa sang ngồi uống nước hẳn bên này, tức là cá trên tầng 2 này. Mà cho hẳn mấy chú công an đi lên, chỉ để khỏi phải họ phải thấy cái biển là Phật tử không được lên tầng 2. Họ lại nghĩ rằng trên này là nhiều của cái vật báu của ông chủ trì, ông chất chứa trên này nhiều lắm, cho nên ghi cái biển là không cho Phật tử lên. Thì cho hẳn mấy chú công an lên luôn, thăm phòng thầy rồi uống nước bên phòng khách đặc biệt của thầy luôn. Phòng khách đặc biệt có bộ bàn ghế thôi, mấy cái tủ sách thôi, chứ chẳng có cái gì cả. Nhưng mà thế này tôi thấy thì mình vẫn còn thụ dụng hơi nhiều, quá nhiều so với thì so với cái việc mình đã làm để cúng dường Tam Bảo, làm cho đất nước, làm cho dân tộc. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng là cái người đứng đầu rất quan trọng. Đây là ngài Chu An Sĩ này nói là người đứng đầu mà làm việc thiện đấy thì toàn dân sẽ làm việc thiện. Ông vua làm việc thiện thì dân sẽ làm việc thiện. Ông tổng thống mà làm việc thiện, làm người tốt đó, thì dân sẽ noi theo tấm gương của ông tổng thống, của người thủ tướng, người đứng đầu quốc gia của họ để làm việc thiện. Là cụ thể như là đất nước Bhutan mà tôi vừa kể với các quý vị. Có đủ duyên các Phật tử chúng ta nên đi một chuyến. Mà sau này bây giờ đủ duyên tôi cũng chưa đang phát nguyện trước, nhưng mà đủ duyên tôi cũng đi một chuyến. Chứ đi châu Âu, đi đến cái nước mà họ hưởng thụ vật chất là tôi không thích đi. Phật tử ở bên Úc cứ gọi điện mấy lần bảo là thầy làm visa hộ chiếu đi, thì chúng con lo tất cả vé rồi các thứ rồi kinh phí mọi cái, thầy không phải lo, chúng con mời thầy sang Úc thăm khoảng độ nửa tháng hoặc kể cả 2-3 tháng thì ở cũng được. Sang Úc, sang Mỹ, sang mấy nước châu Âu, Úc, Mỹ, Đức, châu Âu thì cho thầy đi, chúng con trời đi chơi. Tôi cảm ơn các Phật tử thôi, vì có đâu thời gian để chơi các quý vị. Cái thời gian để làm Phật sự còn thì còn chưa đủ. Mở mắt ra thì mới làm được một chút nó lại tối mất rồi. Làm đâu, làm gì có thời gian để đi chơi, để đi tham quan vãng cảnh những cái nơi phồn hoa đô thị như thế. Tôi thì có thể là một con người, người ta gọi con người cổ lỗ sĩ. Ngày xưa đi học 4 năm ở ngoài Phật sư, tôi thì là người dân tộc đi xuống thì đi xuống miền xuôi. Đúng ra những người khác thì các cụ ngày xưa nói, những người khác họ gọi là gì? Từ một cái anh chàng dân tộc vùng cao đi xuất gia, vào chùa Hương xin xuất gia, cụ tổ đấy đồng ý, nhưng mà ở đó mấy thầy đuổi lên đuổi xuống, không cho ở vì cái tội là gì? Dân tộc ngu học ở lớp 4, 6 năm lên có 4 lớp, cho nên các thầy một cái thằng ngu như thế, cho nên các thầy đuổi, không cho ở trong chùa Hương, đuổi cụ cho lên chùa thầy. Lên chùa thầy ở trên đó một năm, trên chùa thầy thì sư phụ trên đó, sư phụ nói rằng xin quy Tam Bảo, sư phụ nói rồi. Mày người dân tộc như thế thì quy cái gì? Cho nên thì cứ tu đi, cứ làm việc đi. Thế làm việc đến một năm rồi xin quy Tam Bảo còn không được, xin lỗi các vị, không phải là xin thế pháp làm sư đâu nhé, xin quy Tam Bảo để trở thành một cư sĩ thôi, một Phật tử tại gia chấp tác ở trong chùa thôi cũng không được, mà một năm trời như thế. Nhưng tôi cũng không hận, không thù gì. Bây giờ tôi vẫn đối xử với sư phụ, vẫn với sư phụ, vẫn coi sư phụ như người thầy sơ tâm của mình. Đó là cái duyên của tôi. Cái phúc của tôi nó ít, cái duyên của tôi nó kém. Cho nên đi đâu cũng phải vất vả, phải gian truân, phải khổ sở như thế. Mà cho đến bây giờ tôi thấy chính như thế nó là tạo lên một cái con người của tôi bây giờ. Rồi một năm ở trên chùa cao, trên chùa thầy á, ngày chỉ có đi gánh vôi, gánh cát, nấu cơm, làm việc Phật sự thôi. Nếu sau đó ở trên đó một thời gian thì cũng ốm đau bệnh tật không hợp, mà xin quy Tam Bảo cũng không cho, cho nên là về chùa Hương, các thầy cho ở một tuần nó lại đuổi, đuổi như đuổi một con thú vậy, không phải đuổi một con người nữa mà đuổi như đuổi con thú vậy. Tôi đội mưa thì khóc rưng rức mà ra đi khỏi chùa Hương, không nghĩ rằng cuộc đời đi tu của mình mà nó lại gian truân, lại vất vả như thế, lại long đong đật đật như thế. Tìm đường tu tập làm việc thiện cũng không phải dễ các quý vị, nhưng mà không có một chút lòng nản chí, một lòng cầu đạo, tiếp bước vẫn phải đi. Thề rằng thịt nát xương tan, không bao giờ thì quay lại lũy tre làng nếu như mình chưa phải là người tu, cho nên đi tiếp. Ra bằng đường gặp cố hòa thượng viện chủ, lúc đó cụ đang đi nằm viện ở bệnh viện Bạch Mai, cho tận ra ngoài viện gặp cụ, cụ cho về chùa Vạn Niên ở đó. Mất 6 tháng chỉ có đi bổ củi thôi các vị, 3 tháng đến 6 tháng chỉ có đi bổ củi, ăn xong đi bổ củi, chả có làm việc gì khác, ăn xong đi bổ củi. Đúng là thằng dân tộc nó khỏe cho nên cụ cho đi bổ củi. Đấy. Bổ củi mấy tháng như thế thì sư phụ của tôi bây giờ đó, là đệ tử thứ tư của cố hòa thượng viện chùa chùa Hương, thượng viên Hạ Thành ấy, cụ gọi lên, cụ bảo ấy, thế mày muốn xuất gia không? Mà có chứ, con đi xuất gia mà. Thế ở muốn xuất gia thì để tôi bạch với thượng tọa, ngày đó cụ chưa lên hòa thượng, tôi bạch với thượng tọa để thế pháp với chú. Và vui quá, đây là một cái thông tin vui nhất trong cuộc đời tôi. Sau thì sau mấy năm long đong vất vả trên bước đường cầu đạo, ở đó một thời gian được sư phụ và các Phật tử rất quý. Nếu mà tôi cứ ở đó thì chắc chắn tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Có thể tôi sẽ bị thay đổi. Vì sao? Vì các cụ nói là gì? Giống như là chuột sai chính gạo ấy. Từ một cái anh chàng dân tộc mà tự nhiên bây giờ nhảy một quá xuống giữa thủ đô Hà Nội, ở cái chùa giữa thủ đô Hà Nội. Cuộc sống phồn hoa đô thị như vậy, làm sao mình có thể vượt qua được những cám dỗ? Mà thực tế tôi thấy thì cái thời đấy là có ba anh em ở ngoài đấy, thì một đứa em ấy, đứa em út thì đi về tại gia rồi, lấy vợ sinh con rồi. Còn một đứa em bên dưới tôi bây giờ thì cũng nay đây mai đó, có chùa chả ở chùa, suốt ngày ở ngoài nhà dân. Vì sao? Vì cái thói đời, cái thói tục nó ăn sâu vào trong tiềm thức. Nếu chúng ta không tỉnh táo, không vượt thoát ra được, thì chúng ta tuy thân ở trong chùa mà cái tâm của chúng ta, những hành động của chúng ta chẳng khác gì người ngoài đời, thậm chí còn tệ nạn hơn, còn tồi tệ hơn, rất nguy hiểm. Cho nên từ ở trên một cái vùng sâu xa như vậy xuống cái thị thành phồn hoa đô thị, may mà không đắm nhiễm vào đó, ông cũng là gì? Phật Bồ Tát sắp xếp. Tôi nghĩ rằng tất cả cái đoạn đường cuộc đời tu tập của tôi đều do Phật Bồ Tát sắp xếp. Đi đâu, ở đâu, làm gì đều do Phật Bồ Tát sắp xếp. Tất cả đều nương vào gì? Oai thần, công đức của Phật. Mình thì là cái người gọi là mình cứ gọi thì nói như theo quan điểm Kinh Pháp Hoa, giống như gã Cùng Tử đi làm thuê mà thôi. Cho nên á, ở đây mới thấy rằng không phải là chúng ta làm được một chút cái công đức rồi mà lo ngồi đó mà hưởng thụ. Hưởng thụ là hết. Hưởng thụ là hết. Vì vậy mà ở đây ngài lão cư sĩ khuyên rằng những người làm việc thiện, họ làm quan thì họ khuyên người ta làm việc thiện thì công đức vô lượng. Còn nếu là ngược lại họ làm việc ác thì là hại nước hại dân vô cùng. Hại nước hại dân vô cùng, đem lại cái gì? Cái mối hại không thể lường được cho người dân. Rồi ngài nói hơn nữa, chức tước phẩm chật càng cao thì việc chức tước phẩm chật càng cao mà làm việc ác thì cái việc sát sinh hại vật, nấu nướng ăn uống hàng ngày, tiệc tùng chiêu đãi khách khứa bạn bè lại càng nhiều. Đấy là những người làm quan ác. Đến khi ở nơi nào thì các loài vật trên cạn dưới nước quanh đó đều phải chịu thảm cảnh băm vằm cắt xé để lo việc ăn uống cho mình. Một ngày ở địa vị làm quan là một ngày có biết bao nhiêu vật vô tội phải nối tiếp nhau chịu đựng cực hình phanh thây lóc thịt đó. Rồi cụ nói là lão cư sĩ nói là đấy, nếu làm quan tốt thì đem lại cái việc tốt cho dân ấy, như thế đấy. Còn làm quan xấu thì biết bao nhiêu chúng sinh, mạng sống của chúng sinh chung quanh vì ấy đi đến đâu, thì có kẻ nịnh bợ đoán đưa, lo gì? Lo cơm nước tiệc tùng rượu chè, ăn uống linh đình, sát hại không biết bao nhiêu mạng sống của chúng sinh. Rồi nữa, cụ nói là cho nên các bậc quan cao hiền đức thời trước thường khởi tâm thương xót sinh linh mà e sợ nhân quả, tùy nơi đi đến đều thiết lập những khúc sông dành cho việc phóng sinh, lại thường treo bảng cấm việc giết mổ, ban ra một lệnh kẻ giết trâu bị phạt. Ngày xưa thì bên Trung Quốc là có một thời gian là các quan, những vị quan thanh liêm này, họ cấm giết trâu, cấm giết những cái vật hoang dã thiên nhiên. Cái loại đó là gì? Cấm giết, nếu giết sẽ bị xử phạt và tội hình sự, bị đi tù đó, phạt tiền và đi tù đó, đi lao công đó. Cho nên nếu thì gặp được quan thanh liêm ban ra một lệnh kẻ giết trâu bị phạt, thì đàn trâu đang run rẩy khiếp sợ ắt được vui mừng sống sót khỏi sự mổ xẻ. Lại ban lệnh cấm giết chó thì biết bao con chó giữ nhà, có nghĩa thoát khỏi thảm cảnh bị chủ đền đáp bằng dao thớt. Có những quốc gia trên thế giới bây giờ, đặc biệt như Đài Loan, họ cấm giết chó. Giết chó như giết người. Việt Nam chúng ta một số những người đi lao động chui sang đấy, rủ nhau bắt trộm chó ông hàng xóm giết, phạt 3 đến 5 năm tù, có ông mười mấy năm tù, tùy theo cái mức độ khi hành hạ con chó là như thế nào, giết chó ra sao. Cho nên chúng ta thấy quốc gia của họ sống hài hòa, tuy là một quốc đảo nhỏ nhỏ thôi, nhưng sang đấy thăm đấy mới thấy cuộc sống của họ văn minh lắm. Đô thị của họ sống này nó không tả tơi tất bật như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đâu. Nó sống cuộc sống của họ nó văn minh. Một cuộc sống, một đất nước phát triển ấy, một quốc đảo phát triển ấy, nhưng mà rất văn minh. Hoa quả mua ở ngoài chợ ăn luôn không cần phải rửa, cho vào mua xong một cái lau lau vào áo là ăn luôn, mà cũng chẳng cần phải lau nữa, nó sạch luôn rồi. Đó. Không có sợ phải phun thuốc phun thiết như ở Việt Nam chúng ta nữa cả. Đó. Cho đến những việc như vây kín núi rừng, rồi xua đuổi mà săn thú, tát cạn sông hồ để bắt cá, người làm quan tốt đều nghiêm cấm răn dạy, ban bố hiệu lệnh, ngăn cấm mọi điều kiện giết hại mạng vật, giết hại vật mạng. Chỉ sợ một mai khi quyền chức không còn, thì dù có tâm thiện cũng không có chức, không có sức làm thiện nữa. Vì thế nên rộng khuyên hết thảy các vị còn đương chức, hãy mau mau gieo cấy hạt giống lành, nhân điều kiện tốt đẹp hiện có mà tạo phúc lành cho muôn người. Đó là kính vâng theo đức hiếu sinh của trời đất vậy, hợp với lòng nhân từ khoan hậu của triều đình vậy. Một khi nắm được quyền hành, lập tức rộng làm ân đức, nếu có thể cứu được mạng sống muôn loài thì chớ nên do dự chậm trễ mà bỏ qua. Những ai giữ chức quan cao thì nên khuyên văn thuộc cấp nghiêm cấm việc giết mổ. Những ai chức phận nhỏ nhoi thì nên thưa thỉnh với cấp trên xin ngăn sự giết hại vật mạng. Nếu có thể giữ được nhân từ truyền lưu muôn kiếp, ắt là được ghi tên trong sổ thiên tào. Sổ thiên tào tức là sổ trời ấy, sổ của Nam Tào á, người là có nghĩa là làm việc ân đức chỉ trong một đời mà được hưởng phúc sâu dày trong nhiều đời sau nữa. Còn như khi sẵn có duyên lực, sẵn có quyền lực trong tay mà không làm được như thế thì có khác nào kẻ đi vào núi châu báu mà lại tay không trở về chẳng được gì. Theo vậy đó. Qua đó thì chúng ta qua cái đoạn văn khuyên người có chức có quyền làm việc thiện này ở trong cái Bộ An Sĩ Toàn Thư, trong cái cuốn khuyên người từ bỏ sát sinh này, chúng ta thấy cụ dạy là những người làm quan thì phải làm những người quan tốt, những người tốt, chứ đừng có làm những người xấu. Làm những người xấu đến khi mà các cụ ngày xưa nói rồi, quan nhất thời, dân vạn đại. Làm quan nó có thời thôi, đến tuổi nghỉ hưu thì muốn làm chả được nữa. Cho nên bây giờ còn gì được có đương chức đương quyền thì nên làm việc thiện, hướng người làm việc thiện. Vừa qua nghe cái thông tin là thành phố Hà Nội chúng ta sẽ ra một cái văn bản là cấm thịt chó, tôi rất là mừng, nhưng mà đợi mãi vẫn chưa thấy đâu, vẫn chưa thấy đâu. Vì một số các ông thì các ông thích ăn thịt chó, nó viết lên Facebook, nó phản bác cái thông tin là Hà Nội cấm giết mổ chó. Vì thế giới họ gì, rất nhiều các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là châu Âu, họ sang Việt Nam chúng ta du lịch, họ nhìn thấy Việt Nam chúng ta hành hạ con vật, đặc biệt là con chó, giết chó giết mèo và ăn thịt chó thịt mèo, thấy rất là khủng khiếp. Thấy dân Việt Nam chúng ta những ăn thịt chó thịt mèo, họ coi Việt Nam như là dân man di mọi dợ. Cho nên đó, thậm chí họ làm cả tình nguyện thư lên chính phủ chúng ta, lên thủ tướng chính phủ, lên nhà nước chúng ta, là nên ban sắc lệnh là cấm giết chó mèo, cấm ăn thịt chó mèo. Vừa qua rầm rộ lên một thời gian là Hà Nội sẽ cấm giết chó và ăn thịt chó trong khu vực thành phố Hà Nội. Nhưng mà cuối cùng thì một số nó lên, vừa lên báo lên, vài bài báo nó đăng lên, và là đấy là cái bản sắc văn hóa của Việt Nam, đó là cái truyền thống ẩm thực của Việt Nam, vân vân và vân vân đó. Mấy ông gì không dám thỏ bút ký nữa. Như vậy thì không dám chịu trách nhiệm với những việc làm đúng đắn của người làm quan. Người làm quan phải dám làm vì dân, dám chịu trách nhiệm vì dân, thì đó mới là người làm quan, đó mới là người làm quan tốt, dám làm dám chịu, mình thấy việc đó là đúng, đem lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, nâng cao cái vị thế quốc gia, vị thế dân tộc của mình với cộng đồng quốc tế thì mình nên làm, chứ đừng vì một vài cái cá nhân nọ, ý kiến này ý kiến nọ ý kiến kia, bảo là văn hóa, bảo bản sắc văn hóa ẩm thực thế này thế khác, cái văn hóa mà nó xấu nó ác, nó không phù hợp với loài người tiến bộ bây giờ nữa thì chúng ta phải bỏ đi. Ví dụ như cái văn hóa gọi là cái văn hóa truyền thống, gọi là đâm chém lợn ở cái làng Nén Thượng ở bên Bắc Ninh hay Bắc Giang mấy năm trước, thế giới họ ầm ầm mà lên án, họ làm cả thỉnh nguyện thư lên Thủ tướng Việt Nam chúng ta, Chính phủ Việt Nam chúng ta. Vậy mà một số người vẫn nói là đấy là văn hóa của chúng tôi. Cho nên chúng ta thấy chính vì cái văn hóa như thế, bây giờ mới thấy có cái cảnh anh em tương tàn tương sát, cầm dao giết người hàng loạt, không gây tay, không gớm giết, những cái cảnh sát sinh hại vật ngay, đập ngay vào mắt đứa trẻ con từ khi nó mới lọt lòng mẹ, bế nó đi xem hội, cho nó nhìn cái cảnh đó, lớn lên nó thường nhìn cái cảnh đó, sau này lớn lên làm sao mà có những đứa trẻ thiếu kính, thuần tịnh, thuần thiện được đó. Cho nên đây cũng là một bài học về văn hóa, về đạo đức, về nhân cách, về lối sống của người Việt Nam chúng ta trong thời gian tới. Chúng ta không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi mà bảo là văn hóa của chúng ta. Văn hóa đương nhiên cái gì tốt đẹp, cái gì phù hợp với thế giới văn minh bây giờ thì chúng ta giữ. Còn cái gì nó không phù hợp với văn minh nữa, với cái sự tiến bộ của loài người nữa, chúng ta phải bỏ đi. Không phù hợp với nhân quả, với đạo đức, với luân thường đạo lý, lối sống lành mạnh của người dân trên toàn thế giới, chúng ta phải bỏ đi. Đây mới là một quốc gia dám thẳng thắn để học hỏi những cái hay, cái tốt, cái những các nền văn minh trên thế giới, đem áp dụng vào xây dựng đất nước của mình ngày một phát triển văn minh giàu đẹp, bền vững. Theo tôi nghĩ là như vậy. Và tôi mong rằng tới đây, đặc biệt là chuẩn bị đại hội đảng các cấp, từ cấp xã phường cho đến cấp huyện, cấp tỉnh, và sang năm là cấp trung ương, mong rằng đảng nhà nước chúng ta sẽ lựa chọn được những anh tài để lãnh đạo đất nước, những người có tâm, có tầm, có trí tuệ và có trách nhiệm với dân, với nước, để lo cho dân, cho nước, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của vị cha già của dân tộc chúng ta, lo cho dân, cho nước ngày xưa như thế nào, sau này chúng ta cũng mong rằng xuất hiện được nhiều những anh tài như thế. Thì hôm nay bài giảng đến đây hết thời gian, chúng ta tạm thời tạm dừng, thì mai chúng ta học tiếp. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.